Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Thủy My, Thu Hằng, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng Giêng năm 2021. Anh phong tỏa toàn quốc chống virus corona biến thể. Cử tri bang Georgia giữ lá phiếu kiểm soát Thượng viện Mỹ. Mỹ, Nhật hoan nghênh hải quân châu Âu triển khai tại châu Á để đối phó với Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mã Vân là nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng sản Trung Quốc? Theo dòng thời sự, Singapore thành công chống dịch COVID-19 nhưng kinh tế suy thoái mạnh, thông tín viên Quỳnh Nguyễn tường thuật từ Singapore. Thưa quý vị, người dân Anh Quốc trở lại nhịp sống phong tỏa trong vòng 1 tháng rưỡi kể từ 0 giờ 1 phút ngày thứ Tư mùng 6 tháng Giêng năm nay đến giữa tháng 2. Biện pháp triệt để này chặt chẽ hơn cả đợt phong tỏa mùa xuân năm 2020 được Thủ tướng Boris Johnson thông báo trên truyền hình tối hôm qua nhằm khống chế biến thể mới của virus corona có tốc độ lây lan nhanh hơn từ 50 đến 70%. Anh là một trong những nước châu Âu chịu tang thương nhất do dịch COVID-19 gây ra với hơn 75.000 người tử vong tính đến tối ngày hôm qua. Từ London, luật sư Hoàng Đức Thắng cho biết thêm chi tiết.
Hiện nay như các bạn đã biết thì Anh Quốc đã tiến hành một cái cuộc lockdown hay tạm gọi là phong tỏa toàn quốc ở trên diện rộng cho phạm vi toàn lãnh thổ bao gồm cả 4 khu vực là cả Bắc Ireland, cả xứ Wales, cả Scotland và cả Anh Quốc. Trên thực tế nó là cái việc mà nâng lên từ mức 4 vừa qua trở nên cái mức 5, tức là họ phong tỏa toàn bộ, và so với cái mức 4 trước ấy, thì mức độ hạn chế nó cao hơn rất là nhiều, trong đó rõ rệt nhất là hạn chế đi lại từ cái chỗ chỉ trong khu vực bị hạn chế trước kia. Cái phạm vi hạn chế từ việc đi lại chỉ vài trăm dặm rồi rút xuống thì còn khoảng độ vài dặm xung quanh nơi ở của mỗi người. Cái lý do để cho cái việc này là bởi cái virus biến chủng vừa qua nó đã không thể kiểm soát được và dẫn đến cái số lượng các cái ca bệnh nó tăng đột biến, có nhiều nơi ghi nhận ở mức độ 100%, còn phổ biến ở mức từ 50 đến 70%. Cái điều đó đã khiến cho các bệnh viện của Anh Quốc đang trong tình trạng quá tải, và nếu không có gì thay đổi thì trong vòng khoảng 7-10 ngày nữa thì các bệnh viện sẽ bị quá tải rất là nhiều. Và cái lý do về đạo lý không thể để cho một số người bị chết tại nhà hoặc là không được chăm sóc, cũng như là những người mà không bị virus và bị các bệnh khác, đã khiến cho chính phủ thì đến cái quyết định nó khá là đau đớn là yêu cầu hạn chế và dập dịch bằng cách là yêu cầu mọi người ở nhà. Người dân thì rất là lo lắng và thất vọng, dù thì vẫn bình tĩnh chia sẻ cái sự hoang mang với các nhà khoa học, vì cái virus biến chủng này có thể dẫn đến cái việc mà sử dụng vaccine nó không còn hiệu quả nữa, và như thế cũng là lãng phí công sức nghiên cứu vaccine vừa rồi cũng như là lãng phí cái công sức phòng chống dịch của cả năm vừa qua. Tuy nhiên người dân cũng nhận thức rằng đây là quá trình vừa làm vừa học, và trong đó thì có cái trách nhiệm đạo lý không được để bệnh viện quá tải. Vì thế từ đảng đối lập đến người dân hiện nay thì đang mong muốn có những cái quyết định mang tính mạnh bạo hơn của chính phủ. Và ở một khía cạnh nào đó, người ta đang mơ đến một cái mô hình như Thụy Điển vẫn áp dụng từ trước đến nay, tức là làm cho miễn dịch cộng đồng một cách nhanh nhất có thể nhất.
Hơn một năm sau khi con virus corona chủng mới xuất hiện, một ekip của Tổ chức Y tế Thế giới rốt cuộc đã được phép đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Thụy My cho biết tiếp.
Chuyến thăm tra của 10 chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó có một người Việt, là vô cùng nhạy cảm với chế độ Bắc Kinh, vốn luôn muốn phủi đi mọi trách nhiệm về đại dịch, đã làm cho 1,8 triệu người chết trên toàn thế giới. Trung Quốc đã khiến cuộc điều tra này giống như một đặc vụ bí mật, ngay cả thời điểm cũng không được thông báo cụ thể. Các chuyên gia quốc tế sẽ bị cách ly 2 tuần, sau đó lưu lại từ 3 đến 4 tuần để điều tra. Đoàn có thể đến Vũ Hán vào khoảng ngày 20 tháng Giêng, đúng một năm sau khi đô thị 11 triệu dân này bị phong tỏa. Ngày 20 tháng Giêng cũng là ngày mà Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng. Một số nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh đợi ông ra đi để cho khởi đầu cuộc điều tra với mục đích không tạo cảm giác đã nhường bước trước đòi hỏi của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thường xuyên tố cáo Bắc Kinh đã làm virus Trung Quốc lây lan trên toàn cầu và có thể con virus này thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Rất nhiều lần, ông Donald Trump đòi mở điều tra quốc tế về nguồn gốc con virus. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc tuần rồi đã kết án một nhà báo công dân 4 năm tù vì đã đưa tin về Vũ Hán, và Bắc Kinh không bỏ qua một cơ hội nào để gieo rắc nghi ngờ về nguồn gốc của virus. Cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố đại dịch có thể đã xuất hiện từ nhiều nơi trên thế giới. Báo chí Hoa Lục ngày càng nêu ra khả năng virus từ ngoài nhập vào qua thực phẩm đông lạnh, tuy giả thiết này bị Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ. Việc Bắc Kinh mất cả năm trời mới chịu chấp nhận cho điều tra khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ những dấu vết đã bị xóa sạch. Thông tấn viên tuần báo Pháp Le Point còn cho biết, trong đoàn chuyên gia có một người được cho là có xung đột lợi ích vì từng cộng tác nhiều năm với Viện Vi trùng học Vũ Hán.
Tại Hoa Kỳ, mọi chú ý dồn về cuộc bầu cử thượng nghị sĩ ở bang Georgia diễn ra ngày hôm nay. Liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục giữ được đa số ở Thượng viện hay phải chia đều với đảng Dân chủ? Quyết định nằm trong tay hơn 7 triệu cử tri bang Georgia, trong đó đã hơn 3 triệu cử tri đi bỏ phiếu trước trong bối cảnh dịch COVID-19. Thông tín viên RFI Lubna Anaki tường trình từ New York.
Để có thể hình dung ra được tầm quan trọng của cuộc bầu cử này, chỉ cần nhìn vào ngân sách dành cho chiến dịch vận động của hai đảng. 500 triệu đô la đã được chi ra kể từ cuộc bầu cử tổng thống, 500 triệu đô la chỉ trong vòng 2 tháng. Với mức chi này, đây là cuộc bầu cử thượng viện tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Phía đảng Cộng hòa có hai thượng nghị sĩ mãn nhiệm là David Perdue và Kelly Loeffler. Còn phía đảng Dân Chủ là hai ứng viên John Ossoff và Raphael Warnock. Cuộc bầu cử lần này vô cùng quan trọng và sẽ quyết định tiến trình sinh hoạt chính trị Mỹ trong những năm tới. Vì hiện tại, đảng Cộng hòa chiếm 50 ghế ở Thượng viện, phía đảng Dân Chủ có 48 ghế. Nếu David Perdue và Kelly Loeffler được bầu lại, thì đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số, nắm quyền đối lập thực sự và sẽ cản trở một phần chương trình của ông Joe Biden, bắt đầu từ việc chỉ định ứng viên vào các vị trí bộ trưởng hoặc người phụ trách các cơ quan hành chính liên bang khác nhau. Nếu ứng viên của Đảng Dân Chủ chiến thắng, Thượng viện Mỹ sẽ chia đều số ghế 50-50 và tiếng nói cuối cùng sẽ thuộc về Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách là Chủ tịch Thượng viện. Với việc Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số Hạ viện, đây sẽ là kịch bản lý tưởng cho ông Joe Biden nếu ông muốn triển khai mọi dự án cải cách.
Tổng thống mãn nhiệm tối hôm qua cũng đã tới tiểu bang này để vận động tranh cử cho hai thượng nghị sĩ Cộng hòa tái tranh cử. Ông Donald Trump một lần nữa nhân cơ hội meeting để tiếp tục phủ nhận thất bại trong bầu cử tổng thống. Đặc phái viên RFI Eric DeSantis tại Dayton, Georgia tường trình.
À peine arrivé sur scène en Géorgie à la veille d'une élection sénatoriale cruciale, Donald Trump
vừa tới diễn đàn tại bang Georgia trước ngày bầu cử thượng viện mang tính quyết định, ngay lập tức Donald Trump đã phản bác bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống với một loạt phát biểu như: "Tôi đã giành chiến thắng tại Georgia, chúng ta không thể thua, đó là một cuộc bầu cử gian lận, vân vân." Đám đông đến nghe ông ngay trên đường băng sân bay Dayton tỏ vẻ phấn khích, kêu hét: "Hãy dừng đánh cắp bầu cử." Tất cả những người có mặt tại đây như bà Megan, một y tá đến từ Chicago, đều tin vào những phát ngôn dối trá của Donald Trump. Bà Megan nói: "Đó là vụ gian lận ồ ạt, một tội ác hàng loạt. Việc này phải chấm dứt và chúng tôi sẽ chấm dứt nó. Chúng tôi sẽ thắng. Donald Trump rõ ràng vẫn là tổng thống của chúng tôi. Đúng thế, 4 năm nữa." Thứ tư này, Megan dự tính đi biểu tình tại Washington theo lời kêu gọi của tổng thống để phản đối kết quả bầu cử tổng thống vào lúc mà Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri xác nhận Joe Biden đắc cử tổng thống. Khoảng 10 thượng nghị sĩ theo Trump dự định phản đối xác nhận của Quốc hội, trong đó có bà thượng nghị sĩ mãn nhiệm Kelly Loeffler, một ứng cử viên của Cộng hòa trong cuộc bầu cử thượng viện tại Georgia hôm nay.
Eric DeSalve, Dayton, en Géorgie, RFI.
Mỹ, Nhật hoan nghênh hải quân châu Âu triển khai tại châu Á để đối phó với Trung Quốc. Anh sẽ điều một hàng không mẫu hạm đến Đông Á, Pháp đưa tàu hải quân đến Nhật và Đức gửi một khu trục hạm đến Ấn Độ Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tờ báo Hồng Kông South China Morning Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi trong cuộc họp với đồng nhiệm Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nói rằng Nhật Bản có tiềm năng phát triển hợp tác quốc phòng với châu Âu. Về phía bà Karrenbauer nhận định, những gì diễn ra tại Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng ảnh hưởng đến Đức và châu Âu. Chúng tôi mong muốn hợp tác trong việc bảo vệ trật tự dựa trên cơ sở luật pháp Hết lời dẫn, ông Kishi hy vọng chiến hạm Đức sẽ tham gia tuần tra với lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên Biển Đông trong một động thái đột phá hiếm hoi về ngoại giao của Đức vốn rất thận trọng. Bà Kam Karen Boyer tuyên bố người ta không thể đặt gánh nặng lên vai người khác khi theo đuổi tham vọng kinh tế và an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Đức ám chỉ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và liên tục xâm nhập Senkaku điếu ngư ở Biển Hoa Đông. Sự kiện Bắc Kinh thẳng tay đàn áp Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh cũng góp phần vào quyết định của London triển khai hàng không mẫu hạm đến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các chuyên gia dự đoán Anh và Mỹ sẽ cùng tập trận tại Tây Thái Bình Dương như hai đồng minh vẫn thường tiến hành ở Đại Tây Dương. Trong một diễn biến liên quan, Nhật, Mỹ, Pháp sẽ tập trận đổ bộ trên một đảo hoang ở Tây Nam Nhật Bản vào tháng 5 tới. Bên cạnh yếu tố Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng sở chỉ quan hệ giữa Nhật Bản và châu Âu ngày càng chặt chẽ vì Tokyo mua nhiều vũ khí của các nước châu Âu trước những đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay tố cáo các phi cơ quân sự Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không đến 380 lần trong năm 2020.
Đài Bắc nhấn mạnh đây là sự đe dọa cho an ninh khu vực, cho rằng Bắc Kinh muốn thử nghiệm phản ứng quân sự gây áp lực lên phòng không của Đài Loan. Viện Nghiên cứu Quốc phòng Đài Loan cảnh báo mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn năm 1996 và nhận định các hành động này nhằm hăm dọa Đài Bắc không nên vượt qua làn ranh đỏ trong quan hệ đang nồng ấm hơn với Hoa Kỳ.
Về Hồng Kông, những gì cần thiết nhất cho Hồng Kông là một nền tư pháp độc lập. Ông Mã Đạo Lập, chánh án tòa trung thẩm ngày hôm nay đã tuyên bố như trên trong buổi họp báo trước khi về hưu. Thanh Hà lược thuật.
Phát biểu này của lãnh đạo tòa án Hồng Kông được đưa ra vào lúc mà truyền thông chính thức Trung Quốc đang vận động cải cách sâu rộng nền tư pháp đặc khu. Vị chánh án 64 tuổi này khi bày tỏ nỗi lo tư pháp Hồng Kông có xu hướng chuyển dần cách vận hành theo Hoa Lục, đã nhắc lại có 3 điều khoản trong luật cơ bản nhấn mạnh rằng tư pháp Hồng Kông là độc lập và chúng ta cần phải nhớ rõ điều đó. Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, từng theo học tại Anh Quốc, ông Mã Đạo Lập đã nhận thấy tư pháp Hồng Kông là cởi mở với cải cách, với điều kiện sự đổi mới này là nhằm cải thiện cách thức vận hành. Ông nói khó có thể chấp nhận để nói mà người ta muốn cải cách bởi vì tư pháp không đáp ứng được những quyết định như mong muốn. Những lời nhận định này của ông Mã Đạo Lập được đưa ra trong bối cảnh từ một năm qua tư pháp Hồng Kông là mục tiêu đả kích của truyền thông chính thức Trung Quốc về cách thức chính quyền đặc khu xét xử những vụ biểu tình phản đối lớn chưa từng có trong năm 2019. Hệ quả là chính quyền Bắc Kinh đã cho áp đặt một đạo luật an ninh hà khắc, phá vỡ một phần rào cản tư pháp, phân cách Hồng Kông với Hoa Lục. AFP nhắc lại, cựu thuộc địa của Anh kể từ khi được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997 trên giấy tờ vẫn được thụ hưởng rộng rãi nhiều quyền tự trị so với người dân ở Hoa Lục. Chất lượng và tính hiệu quả của hệ thống tư pháp, trong đó có tính độc lập và một vai trò thiết yếu trong sự trỗi dậy của đặc khu trong những thập niên gần đây, khác biệt nhiều so với nền tư pháp nhập nhằng và bị chính trị hóa ở Trung Quốc.
Còn ở Việt Nam, hôm nay Tòa án thành phố Hồ Chí Minh trong phiên tòa ngắn ngủi đã tuyên án 3 nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập là Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Đáng chú ý là ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị tịch thu toàn bộ số tiền nhuận bút được cho là thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, ba nhà báo trên đây đã làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn còn bị quản chế 3 năm sau khi đã chấp hành xong bản án. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thành lập Hội Nhà báo Độc lập năm 2014 và giữ chức chủ tịch hội. Ông Nguyễn Tường Thụy là phó chủ tịch, Lê Hữu Minh Tuấn phụ trách quản trị trang web Việt Nam Thời báo. Cáo trạng cho biết từ ngày thành lập 4 tháng 7 năm 2014 cho đến ngày 21 tháng 11 2019, các trang web và blog của Hội Nhà báo Độc lập đã đăng hơn 23.000 bài viết, trong đó riêng ông Dũng trên 1.500 bài. Cơ quan chức năng giám định có 25 bài viết của ông Phạm Chí Dũng, 5 bài của ông Nguyễn Tường Thụy và 6 bài của ông Lê Hữu Minh Tuấn có nội dung xin trích, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng, chống nhà nước Việt Nam. Trên Facebook, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trong phiên tòa, cả ba ông đều thừa nhận việc tham gia Hội Nhà báo Độc lập và việc viết báo là những quyền theo hiến pháp, nhưng không cho rằng những hành vi ấy vi phạm pháp luật Việt Nam. Cũng trên Facebook, luật sư Nguyễn Văn Miến thuật lại lời nói sau cùng trước tòa của ba bị cáo. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng đây là bản án quá nặng, sẽ bất lợi cho ban trao quốc tế trong giai đoạn khó khăn này, đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại. Ông Nguyễn Tường Thủy nói rằng, trong tương lai những việc các ông làm hôm nay sẽ là chuyện bình thường, còn ông Lê Hữu Minh Tuấn khẳng định chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận. Một ngày trước phiên tòa, Human Rights Watch tuyên bố những cáo buộc trên đây là sai lạc. Reuters hôm nay dẫn lời tổ chức ân xá quốc tế phê phán bản án nặng nề này. Còn trong báo cáo mới nhất của phóng viên không biên giới, Việt Nam nằm trong số 5 nước bỏ tù các nhà báo nhiều nhất thế giới với 28 tù nhân.
Cũng liên quan đến Việt Nam, hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay cho biết Việt Nam quốc gia xuất khẩu gạo. Nước xuất khẩu gạo hàng thứ ba thế giới, lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua, phải mua gạo của Ấn Độ, một đối thủ cạnh tranh xuất khẩu nông sản. Nguồn cung hạn chế làm giá gạo nội địa tăng cao là nguyên nhân chính. Sau đây là những phần tin khác.
Thị trường chứng khoán New York từ chối loại ba công ty Trung Quốc ra khỏi sàn giao dịch. Hôm qua, New York Stock Exchange đã xem lại quyết định rút niêm yết chứng khoán của ba công ty trong lĩnh vực viễn thông Trung Quốc sau khi đã tham khảo ý kiến với các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Mỹ. Ban đầu, quyết định được đưa ra tiếp theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hôm 1 tháng Giêng, thị trường chứng khoán New York đã thông báo sẽ rút niêm yết chứng khoán của China Mobile Communication, China Telecommunication Corp. và China Unicom Limited. Đây là ba công ty của nhà nước Trung Quốc. Theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ ký ngày 12 tháng 11 năm ngoái, các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc đều bị cấm các hoạt động giao dịch tại Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Mã Vân là nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng sản Trung Quốc? Anh Vũ trình bày.
Những ngày qua, báo chí tốn không ít giấy mực cho việc tỷ phú Mã Vân bị chế độ Cộng sản Bắc Kinh xử lý. Từng là niềm tự hào, hy vọng của Trung Quốc để cạnh tranh với các đế chế công nghệ số toàn cầu, nay Mã Vân đang từng bước bị Bắc Kinh kìm hãm đưa vào khuôn phép. Người đồng sáng lập đế chế thương mại điện tử toàn cầu Alibaba liên tiếp nhận nhiều tin xấu kể từ hồi tháng 10 năm ngoái. Tháng 11 năm 2020, Bắc Kinh quyết định cấm Ant Group, công ty liên kết của tập đoàn Alibaba do Mã Vân sáng lập, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cùng lúc, nhiều thông tin cho biết tập đoàn Alibaba bị điều tra vì vi phạm luật chống độc quyền. Sự việc dường như trở nên nghiêm trọng khi từ tháng 10 năm ngoái, ông chủ giàu có và đầy quyền lực Mã Vân không còn thấy xuất hiện trước công chúng. Có tin nói tỷ phú giàu nhất Trung Quốc này còn bị cấm ra khỏi nước. Là ông chủ của đế chế thương mại và một hệ thống ngân hàng điện tử đang lên như diều gặp gió, giờ có nguy cơ rơi tự do trở lại mặt đất. Từ khi sáng lập ra Alibaba trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Hàng Châu năm 1999 đến khi cho ra đời ứng dụng thanh toán điện tử Alipay năm 2004 và 10 năm sau đó là hệ thống ngân hàng mạng Ant Financial, Mã Vân đã xây dựng được một đế chế kinh doanh khổng lồ dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số với giá trị tài sản đã lên tới trên dưới 60 tỷ đô la. Có thể nói ông chủ của Alibaba và Ant đã làm nên một cuộc cách mạng trong tiêu dùng và thanh toán ở trong nước và đưa Trung Quốc thành một đối thủ cạnh tranh lớn với thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi công nghệ số. Thành công của Mã Vân không nằm ngoài tham vọng chiến lược của chính quyền Bắc Kinh. Thậm chí hồi năm 2018, báo chí quốc tế còn loan truyền tin đồn Mã Vân là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng vận xấu của Mã Vân có lẽ bắt đầu từ một diễn đàn ở Thượng Hải hồi cuối tháng 10 năm 2020, có mặt nhiều quan chức quyền lực nhất trong giới chính trị và tài chính của Trung Quốc. Mã Vân đã lên tiếng chỉ trích các quy định quản lý tài chính của Trung Quốc kìm hãm phát triển công nghệ đầu tư. Ông cho rằng cần phải cải cách hệ thống ngân hàng mà ông ví như là những tiệm cầm đồ. Những phát biểu thể hiện quan điểm của một tỷ phú giàu có như vậy đã khiến các nhà quản lý tài chính của chế độ Cộng sản không khỏi lo ngại sẽ có ngày hệ thống ngân hàng nhà nước với hàng mớ thủ tục hành chính quan liêu phụ thuộc vào các mệnh lệnh chính trị của Đảng sẽ không thể cạnh tranh được với những Alibaba, Alipay hay Ant, và xa nữa sẽ là đế chế lớn mạnh của Mã Vân có thể chi phối hay làm thay đổi hệ thống chính trị của Trung Quốc. Theo Le Figaro, giờ đây Ant đang trở thành một con bạch tuộc vươn vòi sang nhiều hệ thống như giao hàng qua mạng, taxi và giám sát. Tập đoàn có giá trị tài sản 173 tỷ đô la và nắm giữ 290 tỷ đô la tiền vay tiêu dùng trong dân và mỗi năm xử lý giao dịch hàng chục nghìn tỷ đô la trên mạng Internet. Mã Vân, từ khi trở thành tỷ phú tầm thế giới, luôn là người biết lựa chiều tận dụng quyền lực chính trị của chế độ tại Trung Quốc để phát triển. Nhưng lần này, nhà tài phiệt Trung Quốc đã vượt qua làn danh đỏ của chế độ Cộng sản, kết quả là Alibaba bị hứng chịu một loạt các sự kiện nói trên. Theo nhật báo tài chính Mỹ Wall Street Journal, thì dường như đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh đưa Mã Vân vào khuôn phép, mà bước đầu là cấm ant limit chứng khoán và tiếp đó có thể sẽ là những cuộc điều tra mở rộng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù tương lai của ant là bất chắc nhưng ít khả năng chế độ Cộng sản đánh mạnh Mã Vân như điều tra tham nhũng hay phá hoàn toàn đế chế của nhà tỷ phú. Làm như vậy sẽ gây đảo lộn môi trường kinh doanh với quốc tế và chính quyền sẽ mất lòng tin của các doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc. Alibaba và Mã Vân giờ như là chỉ số đo sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Những động thái vừa rồi của chính quyền Bắc Kinh với đế chế Mã Vân có thể mới chỉ là đòn cảnh cáo khẳng định hơn ai hết Đảng Cộng sản Trung Quốc mới hiểu thế nào là vật chất quyết định ý thức. Mã Vân từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp lớn ở Trung Quốc cũng biết đã có không ít các doanh nghiệp, các đại gia chỉ trích quá đà chính quyền đã bị khuynh gia bại sản chỉ vì các cáo buộc gian lận, trốn thuế hay làm trái quy định nhà nước.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề năm 2021 Vận may của Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về quan hệ Mỹ-Việt thời Biden, thương mại vẫn sẽ là hồ sơ nóng. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tại Singapore, thành công chống dịch COVID-19, nhưng kinh tế suy thoái mạnh, thông tấn viên Quỳnh Nguyễn tường thuật từ Singapore.
Tính đến đầu năm 2021, Singapore chỉ phát hiện thêm 35 ca dương tính với COVID-19. Tất cả đều là các trường hợp nhập cảnh, không có ca nào trong cộng đồng hoặc trong các khu nhà tập thể của lao động nhập cư. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng trong cả tháng 12 năm 2020 cũng rất ít, chỉ có 10 ca. Những trường hợp COVID-19 nhập khẩu đều được phát hiện trong thời gian cách ly nên được điều trị và ngăn chặn kịp thời. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 3 tháng Giêng năm 2021, chị Quỳnh Nguyễn sống tại Singapore cho rằng chính những biện pháp hạn chế và phòng ngừa nghiêm ngặt này đã giúp cho đảo quốc nhỏ bé tại Đông Nam Á khống chế được dịch bệnh nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế quốc gia. Thưa chị Quỳnh Nguyễn, xin chị cho biết là chương trình cách ly ở Singapore được thực hiện như thế nào ạ?
Mọi người nhập cảnh vào Singapore đều phải tham gia vào chương trình cách ly bắt buộc 14 hoặc 7 ngày tại một khách sạn do chính phủ chỉ định hoặc tại nhà riêng, tùy vào quốc gia xuất phát. Ngoại trừ những người đến từ các quốc gia sau đây, chỉ phải xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi có kết quả như Úc, Brunei, Trung Quốc, New Zealand, Đài Loan và Việt Nam. Trong thời gian cách ly, sẽ có các xét nghiệm và theo dõi để đảm bảo việc cách ly được thực hiện nghiêm túc. Chi phí cho 14 ngày cách ly tại một khách sạn cho chính phủ chỉ định là vào khoảng 2.000 đô la do người nhập cảnh chi trả. Nếu không tuân thủ đúng chương trình sẽ bị phạt lên đến 6 tháng và số tiền phạt có thể lên đến 10.000 đô la. Từ ngày 28 tháng 12, Singapore chuyển sang giai đoạn 3 của quá trình phòng chống dịch COVID. Người dân đã và đang tuân thủ triệt để các biện pháp như bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Mỗi gia đình chỉ được tiếp 8 người khách, giãn cách xã hội tối thiểu 1 mét. Và nhất là phải đăng ký tên và số liên lạc khi ra vào bất kỳ nơi nào, như nhà hàng, siêu thị, cơ quan. Chính phủ cũng thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, như thực hiện hơn 50.000 xét nghiệm PCR trong một ngày để phát hiện bệnh sớm. Xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên cũng được sử dụng cho những sự kiện lớn có nhiều nguy cơ. Chính phủ khuyến khích người dân cài đặt trên điện thoại ứng dụng Trace Together. Ứng dụng này do chính phủ Singapore phát triển, cho phép xác định những người đã tiếp xúc với người nhiễm COVID. Điều này cho phép truy tìm người có nguy cơ nhiễm bệnh và ngăn chặn virus lây lan. Mục tiêu là đến cuối năm 2020, 70% dân số cài ứng dụng này. Những ngại ngần ban đầu về quyền riêng tư cá nhân khi cài ứng dụng này đã giảm. nhưng vẫn còn mối lo điện thoại sẽ mau hết pin khi phải sử dụng Bluetooth và ứng dụng phải được mở liên tục. Người dân bắt buộc phải có ứng dụng Trace Together để vào một số nơi như rạp chiếu phim. Sau này, ứng dụng cũng sẽ bắt buộc học sinh phải có. Đối với trẻ em và người lớn tuổi, ứng dụng trên điện thoại sẽ được thay thế bằng thiết bị điện tử nhỏ và gọn, luôn đeo trên người khi ra khỏi nhà.
Còn về vấn đề tiêm chủng thì Singapore sẽ thực hiện như thế nào?
Theo giáo sư Teo Yik Jin, trưởng khoa sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học Quốc gia Singapore, tiêm chủng là cách duy nhất để bảo vệ toàn cộng đồng. Với những lo ngại về virus chủng mới, chính phủ nhắm đến tiêm chủng 90% dân số, thay vì dự định tiêm 80% như trước đây. Nhân viên y tế và nhân viên phòng dịch tuyến đầu được ưu tiên tiêm ngừa trước. Dự định đến khoảng quý 3 năm 2021, Singapore sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ dân số. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố.
Hiện tại thì biến thể của virus corona được phát hiện tại Anh đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Singapore đã ghi nhận ca nào chưa và Singapore phản ứng ra sao?
Hiện nay Singapore chỉ mới có một ca dương tính với virus chủng mới, là một thanh niên 17 tuổi trở về từ nước Anh vào ngày 6 tháng 12. Theo nghiên cứu, virus chủng B117 có khả năng lây lan nhanh hơn 70% virus chủng cũ, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy nó nguy hiểm hơn. Singapore đã cấm hành khách từng lưu lại Anh trong 14 ngày qua nhập cảnh hay quá cảnh. Từ thứ Hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021, luật này sẽ áp dụng cho cả hành khách đến từ Nam Phi, nơi được phát hiện có virus chủng mới. Người dân Singapore từng sống ở Anh vẫn được trở về nước và được xét nghiệm ngay khi nhập cảnh và xét nghiệm lại sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly.
Dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch đã có những tác động như thế nào đến nền kinh tế Singapore?
Trước khi dịch COVID bùng nổ, kinh tế Singapore được dự đoán tăng trưởng trong khoảng 0,5-2,5%. Các biện pháp phòng dịch đã kéo Singapore vào giai đoạn suy thoái trầm trọng, kinh tế suy giảm mạnh từ 5-7%. Dịch COVID gây thiệt hại nặng nề cho các ngành nghề nội địa và dịch vụ có liên quan đến du lịch như nhà hàng, bán lẻ, xây dựng, hàng không, khách sạn. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là ở ngành du lịch. Từ tháng 2 năm 2020, các du thuyền liên tục bị hủy hợp đồng. Đến tháng 3, nhiều tour du lịch bị hủy do các hãng hàng không giảm chuyến bay. Lượng khách du lịch lần lượt giảm mạnh qua các tháng, từ 1,7 triệu vào tháng Giêng xuống còn có 748 khách vào tháng 4 năm 2020. Chính phủ đã phải đưa ra biện pháp trợ giúp doanh nghiệp, nhất là trong ngành du lịch, như mở các khoản vay giải cứu từ 1 đến 5 triệu đô la, hỗ trợ đến 30% tiền thuê mặt bằng tư nhân, miễn phí thuê mặt bằng do nhà nước quản lý, hỗ trợ lương thông qua chương trình hỗ trợ việc làm và tiền lương, hay hỗ trợ 90% chi phí tái tạo cho nhân viên ngành du lịch. Đối với người dân bị ảnh hưởng, chính phủ cũng có những biến pháp trợ giúp như trợ cấp từ 500 đến 700 đô la trong 3 tháng cho những người mất việc hoặc bị giảm hơn 50% thu nhập. Nhân viên tuyến đầu được bị lây nhiễm được nhận từ 3.000 đến 5.000 đô la. Bên cạnh đó, chính phủ còn có các chương trình hỗ trợ đào tạo việc làm, chương trình tư vấn và đào tạo giúp chuyển đổi việc làm. Theo ước tính, chính phủ phải bỏ ra khoảng 100 tỷ đô la, tương đương với 20% tổng sản phẩm quốc nội để vực dậy đời sống của người dân và nền kinh tế quốc gia.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn chị Quỳnh Nguyễn tại Singapore.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Anh phong tỏa toàn quốc chống virus corona biến thể. Cử tri bang Georgia giữ lá phiếu kiểm soát Thượng viện Mỹ. Mỹ, Nhật hoan nghênh Hải quân châu Âu triển khai tại châu Á để đối phó với Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mã Vân là nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng sản Trung Quốc? Theo dòng thời sự, Singapore thành công chống dịch COVID-19 nhưng kinh tế suy thoái mạnh. Thông tín viên Quỳnh Nguyễn tường thuật từ Singapore. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Tại châu Âu, vaccine chống siêu vi corona, thành tựu khoa học vượt kỷ lục thời gian không ngờ gặp vấn đề khi đưa ra tiêm chủng. Tại Mỹ, Tổng thống thứ 45 vẫn tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử một cách vô vọng. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản tăng tốc tiêu diệt doanh nghiệp tư nhân. COVID-19, Donald Trump, Tập Cận Bình tiếp tục chiếm các trang báo Pháp từ 2020 bước qua 2021. COVID-19, La Croix đưa độc giả đi tìm cội nguồn siêu vi ở Vũ Hán, nhưng báo trước ngay trên trang nhất là không thể đi đến kết luận được. Liberation lo âu cho nền dân chủ Mỹ đang là nạn nhân của một nguyên thủ say mê quyền lực đến mức độ phủ nhận thực tế. Donald Trump tham thì thầm, có thể mất cả chì lẫn chài. Trang nhất của Le Figaro đưa tựa lớn, vaccine bị chỉ trích chậm trễ, Macron cam kết sẽ có một chiến lược mới. Với bức ảnh tỷ phú rắc mã, Mã Vân ngồi trầm tư, nhật báo Thiên Hữu mời độc giả tìm hiểu vì sao sáng lập viên Alibaba bị thất sủng, bị cấm rời Trung Quốc. Chỉ một trang nhất, Le Monde đã gói ghém các chủ đề cần thiết cho phép nắm bắt toàn cảnh tình hình bất cập trong và ngoài nước. Bầu cử Mỹ, Donald Trump và áp lực cuối cùng. COVID-19, hành Pháp đứng trước hiểm nghèo. Tổng thống và chính phủ Pháp bị công kích kịch liệt vì chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 tiến hành chậm chạp. Đối lập Pháp tố cáo tình trạng quan liêu y tế. Tại nhiều vùng, việc phân phối liều lượng bị trễ, bác sĩ không đủ, một diễn đàn, một nhóm khoa học và y sĩ Pháp đồng ký tên, một lời kêu gọi chung, cải cách hệ thống y tế của Pháp. Ưu tư cũng tràn ngập các trường đại học, một vị viện trưởng không giấu điều lo ngại cho tương lai, một thế hệ sinh viên bị COVID làm xáo trộn chuyện học hành.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Câu hỏi đặt ra là vì sao có những trục trặc trong chiến lược chống COVID-19? Điều này có làm hình ảnh của nước Pháp nói riêng, của châu Âu nói chung xấu đi hay không? Tờ báo Le Monde được trả lời qua một bức tranh biếm họa và một bài xã luận.
Nguyên nhân thứ nhất với nét bút của họa sĩ Plantu là tính hoài nghi của người Pháp đối với vaccine đốt giai đoạn chế tạo. Hình thứ nhất, một ông Tây đội mũ vải, thúc hối một y tá tay cầm ống tiêm, từ xa chạy vắt dò lên cổ. Sao chậm thế? Bộ muốn tôi chết hay sao? Hình thứ hai, y tá cầm ống tiêm đưa lên. Thế là ông Tây chúng ta phản đối. Ê, định tiêm cho tôi đấy à? Thà chết còn hơn. Một cách nghiêm túc hơn, bài xã luận của Le Monde nêu ra những thách thức to lớn mà châu Âu vượt qua được cũng như những thiếu sót không thể tránh. Chiến dịch tiêm chủng gặp trắc trở tại một số nước châu Âu vì được tung ra trong điều kiện về hậu cần, chính trị và tâm lý cực kỳ khó khăn. Sự kiện chế tạo được vaccine trong thời gian kỷ lục đã là một kỳ công khoa học và công nghệ, nỗ lực tuyệt vời của các nhà nghiên cứu, của công nghiệp dược phẩm, của chính phủ các nước phát triển đã tài trợ dồi dào cho các phòng thí nghiệm trong thời gian kỷ lục, không đốt giai đoạn, tiến hành nghiên cứu thuốc chủng mà lợi nhuận không có gì bảo đảm. Kế tiếp là kỳ công chính trị và ngoại giao trong nội bộ châu Âu, để tránh chạy đua cạnh tranh lẫn nhau và tái diễn tình trạng thiếu hụt khẩu trang hồi mùa xuân. Trách nhiệm đặt mua vaccine cho 27 thành viên được trao cho một cơ quan duy nhất, đó là Ủy ban châu Âu. 2 tỷ liều được đặt cho 6 công ty bào chế, cho 450 triệu dân châu Âu và sau đó phân chia đồng đều mà không cần biết công ty nào sản xuất trước. Nếu không tập trung đặt hàng, tiền của mỗi nước chi ra mua riêng rẻ sẽ đặt đến bao nhiêu? Ngày Hungary hùng hổ nhận đợt vaccine Sputnik V của Nga hồi tháng 11, nhưng sau đó phải quay lại chọn thuốc chủng do châu Âu phân phối. Tuy nhiên, đến công đoạn tiêm đại trà thì bị lủng củng, một mặt vì các thành viên phụ thuộc vào chương trình của cơ quan dược phẩm châu Âu. Anh Quốc tách ra trước nên tiêm trước dưới sức ép của làn sóng đại dịch. Đức Quốc dưới sức ép của công luận xin phép tiến hành tiêm ngừa từ ngày 26 tháng 12, tức trước thời điểm ấn định chung cho toàn Liên Hiệp 24 giờ. Trong khi đó, Hà Lan cho ngày 8 tháng giêng. Thế rồi, cả Anh lẫn Đức cũng phải dừng lại sau đợt đầu tiên vì các viện bào chế cung cấp không kịp. Nước Pháp cũng bị chỉ trích mạnh sau khi mất một tuần mà chỉ tiêm cho 500 người, nhưng do tổ chức kém. Le Monde đã kết luận một cách mô phạm. Cũng như mỗi giai đoạn trong cơn đại dịch này, phần tiêm chủng cũng đòi hỏi một sự uyển chuyển, khiêm tốn và tổ chức. Có những nước có nhiều ưu điểm hơn nước kia.
Truy tìm cội nguồn siêu vi corona chủng mới một năm sau khi đại dịch bùng phát từ Vũ Hán là một việc khó khăn, trước khi một phái bộ khoa học gia của Tổ chức Y tế Thế giới được Bắc Kinh cho phép nhập cảnh và hoạt động có điều kiện. Theo Nhật báo La Croix, phăng đến gốc đại dịch là chuyện mò kim đáy biển nhưng có biện pháp để khống chế dịch.
Thật ra, trước Lacroix đã có một số đồng nghiệp khác đã phân tích các giả thuyết mà các nhà khoa học phải xem xét, từ loài dơi cho đến phòng thí nghiệm B4. Những giả thuyết siêu vi do người chế tạo hay thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đều thiếu cơ sở để xác nhận nhưng cũng không thể loại trừ. Nhưng báo cáo của Sứ quán Mỹ theo Lacroix vào năm 2018 cần được lưu ý. Phòng thí nghiệm B4 ở Vũ Hán thiếu kỹ thuật viên lành nghề. Báo cáo khác cho biết các nhà nghiên cứu chứng minh được siêu vi của dơi có khả năng giao tiếp với tế bào con người và điều này làm cho việc theo dõi diễn biến của siêu vi đề phòng xảy ra dịch bệnh trong tương lai rất khó khăn. Theo Lacroix, hai thông tin trên sẽ không bị lịch sử ngày sau bỏ quên đâu. Trách nhiệm ngày hôm nay là phải truy cho ra cội nguồn để thảm nạn ngày hôm nay không tái diễn nữa. Nhật báo Công giáo trong bài xã luận, từ không biết đến từ đâu đến bao trùm khắp nơi, đề xuất chống đại dịch COVID có lẽ phải theo biện pháp có vẻ mâu thuẫn nhau. Trước hết là phải có sự hợp tác y tế rộng lớn trên thế giới, nhưng cùng lúc phải hạn chế tương đối việc giao lưu hàng hóa và sự đi lại của con người từ nước này sang nước kia.
Trung Quốc của Tập Cận Bình ngày càng độc hiểm đối với doanh nhân ở trong nước và tách xa giá trị của phương Tây. Jack Ma, chủ nhân Alibaba, là nạn nhân điển hình nhưng không phải là người duy nhất.
Lê Dê Cô trong bài Trung Quốc 2021 ngày càng xa dần Tây Phương cho biết năm nay là năm quan trọng đối với Bắc Kinh, năm Đảng Cộng sản 100 tuổi. Trung Quốc đang theo chính sách đóng cửa ba mặt, đóng cửa chính trị, đóng cửa kinh tế và đối với ảnh hưởng bên ngoài. Còn đâu là bài diễn văn Thế giới đa phương của Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2017 tại Davos đấm vào hông của Donald Trump. Chính sách đảng kiểm soát kinh tế được thể hiện rõ nét là trừng phạt tỷ phú Jack Ma, sáng lập viên Alibaba, người đã trở thành một nhân vật quá mạnh dưới mắt Tập Cận Bình. Đây cũng là nhận định của Le Figaro, giải thích vì sao thần tượng công nghệ cao của Hoa Lục bị thất sủng. Sức mạnh của Mã Văn là nhìn xa, phá rào, tự tin, và với tài năng bạc chúng, ông sẽ chiến thắng mọi nghịch cảnh. Sự kiện Jack Ma thông báo từ chức chủ tịch Alibaba cùng lúc với Tập Cận Bình quyết định tu chính hiến pháp Trung Quốc để lãnh đạo trọn đời là một hành động bị xem là khiêu khích. Trong chính sách khống chế các đại doanh nghiệp tư nhân, hàng loạt doanh nhân tỷ phú Hoa Lục, kẻ bị giam, người phải bỏ của chạy lấy thân, trong đó có con của một vị bộ trưởng.
Về thời sự nước Mỹ, cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump gây áp lực với lãnh đạo bang Georgia đảo ngược kết quả bầu cử vào lúc chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bàn giao, được các tờ báo Pháp xem là nỗ lực vô vọng, hết nước mà vẫn còn tát.
Le Monde e rằng thái độ cứng đầu của Donald Trump theo nghĩa lạm dụng quyền lực tối đa để bám trụ sẽ làm cho nước Mỹ phân hóa trầm trọng thêm. Trước nguy cơ Donald Trump sử dụng mọi thủ đoạn để đảo ngược kết quả bầu cử, kể cả huy động quân đội, 10 cựu bộ trưởng quốc phòng, kể cả 2 người do Donald Trump bổ nhiệm, phải đồng loạt và long trọng kêu gọi quân đội đứng ngoài không can thiệp vào bầu cử. Liberation cũng cùng phân tích, âm mưu đảo chính có nguy cơ gây ra hậu quả lâu dài cho sinh hoạt chính trị Mỹ. Theo Nhật báo Thiên Tả, Donald Trump coi chừng tính già quá non, mất cả chì lẫn chài, tặng cho Joe Biden 2 chiếc ghế thượng nghị sĩ của bang Georgia.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế qua chủ đề năm 2021, vận may của Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Vaccine chống COVID-19 là kế hoạch kích cầu hữu hiệu nhất cho một năm 2021 đầy rủi ro. Âu Mỹ phải giải quyết dứt điểm COVID-19 mới hy vọng phục hồi kinh tế. Ngược lại, với tỷ lệ tăng trưởng 8% được dự báo, Trung Quốc thấy rõ vận may vẫn ở phía trước. Thưa quý thính giả và các bạn, các viện nghiên cứu quốc tế đưa ra những dự báo như trên trong quẻ bói cho đầu năm 2021 vừa mở ra. Báo Công giáo Lacroix trong số cuối cùng của năm 2020 đã nêu lên 8 lý do cho phép tin tưởng là kinh tế toàn cầu bật dậy trong năm nay. 2 trong số đó là vaccine xua tan viễn cảnh phong tỏa kinh tế và tăng trưởng tại châu Á khởi sắc trở lại. kéo kinh tế toàn cầu đi lên. Hãng bảo hiểm tín dụng Euler Hermes có trụ sở đặt tại Paris cũng tin rằng mậu dịch toàn cầu sẽ khởi sắc trở lại nhờ vào sự năng động của châu Á, mà đứng đầu trong số này là Trung Quốc. Đó là chưa kể với Joe Biden ở Nhà Trắng đang làm dấy lên hy vọng thế giới bước vào giai đoạn ít sóng gió hơn so với những năm tháng dưới chính quyền Trump, cho dù Washington tiếp tục duy trì đường lối cứng rắn với Bắc Kinh. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì tỷ lệ tăng trưởng tại châu Âu và Mỹ năm nay theo thứ tự sẽ đạt 3,6 và 3,2%, tổng sản phẩm nội địa của Nhật tăng khoảng hơn 2% nhờ những gói kích cầu liên tiếp được ban hành trong năm vừa qua đã bắt đầu đem lại những hiệu quả đầu tiên. Riêng Trung Quốc thì thoải mái nhờ GDP tăng đến 8%, các con số của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng rất gần gũi với những dự phóng của tổ chức OCDE. Nhiều bài báo Pháp, Mỹ không ngần ngại cho rằng 2021 sẽ là năm của Trung Quốc. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, ông Antoine Bondas đánh giá như thế nào về nhận xét nói trên?
Điều rõ ràng là ông Tập Cận Bình và chế độ muốn 2021 là năm để phô trương thanh thế của Trung Quốc, phô trương thành công cả về mặt y tế lẫn kinh tế của nước này. Chắc chắn là tháng riêng năm nay, nhân kỷ niệm một năm từ khi dịch bệnh bùng phát, Bắc Kinh sẽ tận dụng cơ hội này để chứng minh về tính hiệu quả của hệ thống chính trị Trung Quốc trong việc đối phó với khủng hoảng y tế. Tuy nhiên, để biết được năm 2021 có phải là năm đánh dấu cho vận may của Trung Quốc hay không, chúng ta cần nhìn sang Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, chính quyền của ông Biden sắp tới liệu có giành lại được vị trí lãnh đạo thế giới mà Donald Trump đã đánh mất hay không? Nếu câu trả lời là có, thì điều này sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.
Nhìn từ bên trong, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm chủ được tình hình như là trên vế đối ngoại hay chưa?
Je pense qu'il y a réellement eu à la fin du mois de janvier 2020 à Pékin une inquiétude.
Theo tôi, giờ này năm ngoái vào tháng riêng năm 2020, các quan chức đặc trách về kinh tế Trung Quốc đã thực sự lo lắng về mức độ vững chắc của guồng máy lãnh đạo, về khả năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý đại dịch, về khả năng đối phó trước làn sóng bất mãn của một phần công luận. Nhưng Bắc Kinh đã nhanh chóng làm chủ được tình hình và ngay từ tháng 2 năm ngoái đã có thể trưng ra những con số khả quan về mặt y tế. Hai chữ khả quan ở đây cần để trong ngoặc kép. Thêm vào đó, chính quyền đã thâu tóm trở lại các phương tiện truyền thông, có nghĩa là gia tăng các biện pháp kiểm duyệt, tăng tốc các chiến dịch tuyên truyền. Ngày này năm ngoái, không ít nhà quan sát đặt nghi vấn về tương lai chính trị của ông Tập Cận Bình và bắt đầu chú ý xem ai có thể trở thành những đối thủ của ông ta trước Đại hội Đảng năm 2022. Giờ đây thì ông Tập Cận Bình càng lúc càng cô đơn trên thượng tầng quyền lực, nhưng mọi người đã thấy rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc không sợ bị ngược đãi.
Vào lúc mà từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ và cả Nhật Bản đã điêu đứng trong năm qua và những dự phóng lạc quan nhất, thì giới trong ngành cũng chỉ nêu lên cái tỷ lệ tăng trưởng cho 2021 ở cái mức từ 3 cho đến 4% là cùng. Thế nhưng riêng Trung Quốc, cỗ máy sản xuất không hề hấn gì, tăng trưởng trong năm qua vẫn ở mức 2% và OCDE dự trù là GDP của Trung Quốc tăng đến 8% cho năm nay. Vậy thì làm sao giải thích được sự thành công đó?
La réussite économique de la Chine en 2020 est due à la gestion rapide et extrêmement réactive.
Thành công về mặt kinh tế của Trung Quốc trong năm 2020 có được là nhờ phản ứng khá nhanh của Bắc Kinh. Ngay từ cuối tháng riêng năm ngoái, điều rõ rệt nhất là phải giải quyết được về y tế thì kinh tế mới có thể khởi sắc trở lại. Điều chớ chê hơn là hiện tượng họa người phúc ta. Kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng bật dậy nhờ thất bại của Âu Mỹ trước siêu vi corona. Chính sự kém cỏi của phương Tây đó đã bồi đắp cho tăng trưởng của Trung Quốc, đẩy xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ lên cao mà không thấy Washington kêu ca gì. Chỉ nội trong tháng 11 năm 2020, xuất siêu của Trung Quốc đã lên tới 75 tỷ đô la. Đó là yếu tố giúp cỗ máy kinh tế nước này nhanh chóng khởi sắc trở lại và Trung Quốc dễ dàng đạt tỷ lệ tăng trưởng 2% trong năm 2020. Trong khi đó thì tại Âu Mỹ tỷ lệ tăng trưởng là ở số âm. Câu hỏi thực sự đặt ra cho năm nay là liệu Bắc Kinh có duy trì được tỷ lệ tăng trưởng như vậy nữa hay không? Tiêu thụ nội địa có tiếp tục kéo nền kinh tế nước này đi lên hay không? Trước mắt thì nhiều yếu tố cho thấy câu trả lời sẽ là có. Năm 2021 là năm mà kinh tế Trung Quốc sẽ năng động với đà phục hồi nhanh chóng.
Còn trên mặt trận chiến tranh thương mại với Mỹ thì sao?
Qui est très clair, c'est que les autorités chinoises n'ont jamais caché leur ambition d'être la première puissance au monde, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan scientifique et technologique.
Điều rất rõ ràng là Trung Quốc chưa bao giờ che giấu tham vọng qua mặt Hoa Kỳ để trở thành cường quốc số một thế giới cả về mặt kinh tế lẫn quân sự, cũng như khoa học và công nghệ. Vấn đề đặt ra với Bắc Kinh là châu Âu và Hoa Kỳ không muốn trông thấy kịch bản đó xảy ra. Thành thử cuộc chạy đua tranh giành ngôi vị hàng đầu đó sẽ tiếp diễn trong nhiều năm nữa, và sự cạnh tranh này càng lúc càng gay gắt. Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước công nghiệp phát triển sẽ phức tạp hơn. Thí dụ như từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã ra sức vè vãn các nền kinh tế đang phát triển để vừa có thêm vây cánh, vừa tô điểm lại hình ảnh của Bắc Kinh sau đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh giao thương và mở rộng thêm nữa ảnh hưởng của Trung Quốc. Có thể nói là trước mắt Trung Quốc chú trọng nhiều vào các nước đang phát triển, dùng cả lá bài kinh tế lẫn ngoại giao, y tế để chiêu dụ những nước này.
Có thể cho rằng virus corona đã bơm thêm sức mạnh kinh tế cho Trung Quốc hay không?
L'émergence et le renforcement de la puissance chinoise se sont accélérés.
Đà vươn lên và sức mạnh được củng cố của Trung Quốc đã tăng tốc lên một cấp nữa trong những tháng gần đây, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vấn đề cốt lõi ở đây là hình ảnh của Trung Quốc đã xấu đi. Quốc tế càng lúc càng ý thức được là đã quá lệ thuộc vào Bắc Kinh. Công luận cũng đã thức tỉnh trước mối quan hệ bất cân đối giữa Trung Quốc với bất kỳ một đối tác nào, kể cả như Úc hay châu Âu. Về phía Âu Mỹ và các nền kinh tế công nghiệp phát triển, giải pháp tốt nhất để làm đối trọng với Trung Quốc, để ngăn chặn ảnh hưởng càng lúc càng lớn của Bắc Kinh, là phải nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng y tế trong những tuần lễ tới hay những tháng sắp tới.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn ông Toan Bodas, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp.
Quý vị vừa theo dõi xong phần phân tích của chuyên gia Antoine Bonda về nói về năm 2021 vận may của Trung Quốc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về quan hệ Mỹ và Việt Nam thời Biden, thương mại vẫn sẽ là hồ sơ nóng, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khoảng hơn 2 tuần nữa, ngày 20 tháng Giêng 2021, tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Với chính quyền Biden, quan hệ Việt-Mỹ sẽ có gì khác so với thời Donald Trump? Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đưa ra một số phỏng đoán, nhưng có một điều chắc chắn đó là thương mại có thể sẽ là hồ sơ nóng giữa hai nước cụ thù. Tuy nhiên, căng thẳng về mậu dịch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiều hướng tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ sau nhiều tháng điều tra về thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ. Việc Washington gắn nhãn thao túng tiền tệ lên Việt Nam đã gây phản ứng mạnh từ phía Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tức là Ngân hàng Trung ương, đã cực lực bác bỏ cáo buộc đó. Trong một bài viết đăng trên trang Asia Times ngày 18 tháng 12, tác giả David Hurt cho biết, nhiều nhà bình luận không hiểu vì sao trong tháng cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Donald Trump lại lấy một quyết định đi ngược lại một cách căn bản với các mục tiêu địa chính trị sâu rộng hơn của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, ông Adam Sikoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã cảnh báo, thao túng tiền tệ đã không hề là một vấn đề đối với các thành viên của chúng tôi và mọi hành động tiềm tàng trong những ngày cuối của chính quyền này gây phương hại cho nền kinh tế Việt Nam bằng các mức thuế mang tính trừng phạt sẽ gây tổn hại cho quan hệ đối tác chặt chẽ mà hai nước chúng ta đã phát triển. Tuy nhiên, theo David Hurt, ít có khả năng là Mỹ sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt Việt Nam trước khi chính quyền Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng chính quyền Joe Biden sẽ chịu áp lực phải chọn lựa hoặc là rút Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ hoặc là giữ nguyên danh hiệu này nhưng sẽ không thi hành các biện pháp trả đũa mậu dịch. Đây cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời RFI Việt ngữ ngày 28 tháng 12 vừa qua.
trong cái thời gian tới khi mà chính quyền Biden kết quả Nhà Trắng đó, nhiều khả năng Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Việt Nam và vẫn có thể là duy trì cái cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ. Nhưng mà về mặt giải pháp thì họ có thể linh hoạt hơn và không nhất thiết là sẽ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại mạnh tay về Việt Nam. Thì theo tôi đây không chỉ là về vấn đề kinh tế tiền tệ mà sâu xa hơn thì nó có liên quan tới cái cán cân thương mại thâm hụt của Mỹ với Việt Nam vốn đã tồn tại rất là lâu và càng ngày càng phình to. Và đây là cái mối bận tâm của các cái chính quyền Mỹ, Dân Chủ hay là Cộng Hòa. Ngay cả khi bản chất vấn đề về kinh tế tiền tệ không đúng như cáo buộc của Mỹ, ví dụ là Việt Nam không thao túng tiền tệ như Việt Nam lâu nay tuyên bố, hoặc là thâm hụt của Mỹ là do các cái yếu tố mang tính cấu trúc chứ không phải là do hành động chủ quan của Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng Mỹ vẫn có thể muốn duy trì cái áp lực này để từ đó đòi Việt Nam nhượng bộ trong các vấn đề khác, ví dụ như là vấn đề hợp tác chiến lược hay vấn đề hợp tác quân sự hay là các cái vấn đề liên quan chẳng hạn. Điểm mấu chốt mà chúng ta cần theo dõi từ giờ cho tới khi ông Trump chuyển giao Nhà Trắng cho ông Biden là xem thử ông Trump có ấn định các biện pháp trừng phạt nào đối với Việt Nam hay không. Cái khả năng này là thấp nhưng mà cũng không thể hoàn toàn bị loại bỏ. Và nếu như mà ông Trump có một biện pháp trừng phạt nào đó thì có thể là tạo ra cái sự đáp hồi cho cái chính quyền Biden và nó có thể gây khó khăn cho cái chính quyền Biden trong việc dỡ bỏ các biện pháp đó. Nhưng mà theo một số các chuyên gia cũng như bản thân tôi nhận định thì cái khả năng này nó thấp. Tại vì về mặt quy trình, trên lý thuyết thì việc Bộ Tài chính Mỹ gắn nhãn thao túng tiền tệ chỉ là một cái việc làm cơ bản là mang tính thủ tục và nó mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ cân nhắc đưa ra các cái biện pháp xử lý dựa trên cái gắn nhãn này. Quá trình xem xét cũng như đàm phán với Việt Nam thì có thể kéo dài qua nhiều tháng, có thể lên tới cả một năm chẳng hạn, và trong quá trình đó thì có thể có những cái sự thay đổi từ cả hai bên. Và trong trường hợp xấu nhất thì chính quyền Biden có thể áp đặt một số mức thuế đối với một số mặt hàng của Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ dẫn vừa rồi, khi mà chính quyền Trump áp đặt hàng rào thuế đối với mặt hàng xăm lốc của Việt Nam thì mức thuế nó cũng chỉ khoảng 6-10%, nó không quá lớn. Và như vậy thì nếu mà có biện pháp áp thuế nào đối với hàng hóa Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng sẽ loanh quanh ở mức đó, thì không tới cái mức gì là 25% như chính quyền Trump đã áp đặt đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Về cơ bản thì theo tôi, chính quyền Biden có thể có một số hành động mang tính tượng trưng gây áp lực ở Việt Nam để mà đòi Việt Nam giải quyết các cái vấn đề về chính sách tiền tệ, không can thiệp vào cái thị trường ngoại hối chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là khuyến khích Việt Nam mua thêm hàng hóa Mỹ, qua đó là làm cho cán cân thương mại song phương trở nên cân bằng hơn. Thì trong cái thời gian qua, Việt Nam cũng đã có một số cam kết là sẽ nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ, nhưng mà cái việc triển khai chưa được nhanh và như vậy nó không chưa tạo ra được cái kết quả tức thì cân bằng lại cái cán cân thương mại với Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà trong thời gian tới có lẽ là Việt Nam sẽ cần phải triển khai nhanh hơn các cái cam kết này để sớm đạt được các cái kết quả thực chất cân bằng cán cân thương mại song phương, qua đó thì xoa dịu chính quyền của Biden.
Trong bài viết trên tờ Asia Times ngày 18 tháng 12, David Hutt cũng ghi nhận là việc bị gắn nhãn thao túng tiền tệ gây khó khăn cho Việt Nam đúng vào thời điểm mà chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam để bầu ban lãnh đạo mới cho chế độ Hà Nội. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, dù Tổng thống Biden lên nhậm chức ở Hoa Kỳ và dù ban lãnh đạo mới ở Việt Nam sẽ là những ai, thì chiều hướng của quan hệ Mỹ-Việt cũng sẽ không có thay đổi gì lớn.
Quan hệ song phương Việt Mỹ thì sẽ tiếp tục duy trì cái quỹ đạo hiện tại và theo cái chiều hướng nó đi lên, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ song phương trên mọi mặt, đặc biệt là trong cái vấn đề kinh tế và an ninh quốc phòng. Quan hệ song phương nói riêng và tình hình khu vực nói chung hiện tại thì được định hình chủ yếu bởi các cái yếu tố mang tính cấu trúc nhiều hơn, nhất là cái cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Và về cơ bản thì yếu tố này nó sẽ tạo cái động lực thúc đẩy Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ, nhất là trên khía cạnh hợp tác chiến lược và trong cái vấn đề Biển Đông. Khúc mắc cơ bản nhất khi mà chính quyền Biden lên tiếp quản Nhà Trắng có lẽ là hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nhân quyền và thứ hai là vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ. Thì trong cái vấn đề nhân quyền, nếu như mà chính quyền Biden thực sự nhấn mạnh cái khía cạnh này thì nó có thể là một cái trở ngại nhất định đối với quan hệ song phương, nhưng mà tôi không cho rằng nó sẽ nghiêm trọng đến mức làm quan hệ song phương trì trệ hay bị ảnh hưởng. Tại vì trong cái bối cảnh Mỹ cần hợp tác chiến lược của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc thì chính quyền Biden sẽ giảm nhẹ vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam, tại vì chúng ta cũng đã thấy trong cái giai đoạn của chính quyền Obama thì mặc dù chính quyền Obama cũng coi trọng vấn đề nhân quyền hơn chính quyền Trump, nhưng mà quan hệ song phương của Việt Nam và Mỹ thì vẫn tiếp tục phát triển. Và điểm nhấn chúng ta biết đấy là việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013. Còn trong cái vấn đề thâm hụt thương mại thì vấn đề này vẫn có thể là tiếp tục gây căng thẳng, nhưng mà nó sẽ không căng thẳng tới mức là quan hệ song phương bị gián đoạn, và có lẽ là chỉ cần Việt Nam có các hành động cụ thể để giúp giải quyết cái mối quan ngại lớn nhất của Mỹ, để là thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ đối với Việt Nam, thì quan hệ song phương sẽ được duy trì một cách ổn định và hài hòa. Cái vấn đề thâm hụt thương mại nó sẽ được giải quyết như nào thì có lẽ là chỉ trong khoảng thời gian một năm tới, khi mà nhìn vào cái cách chính quyền Biden giải quyết cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ như thế nào thì chúng ta sẽ có cái hình dung rõ hơn trong cái nhiệm kỳ tới cái vấn đề thương mại hai bên sẽ giải quyết như nào. Theo tôi thì nó có thể là sẽ ít gay gắt hơn so với cách tiếp cận của chính quyền Trump.
Như đã nói ở trên, dù là với chính quyền Biden, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ vẫn phải tăng cường hợp tác chiến lược, bởi vì dù sao thì hai nước còn một đối thủ chung là Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Vậy thì Việt Nam có thể trông chờ những gì từ phía chính quyền Biden, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nêu ý kiến?
Theo tôi thì Việt Nam sẽ tiếp tục mong đợi chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Biden duy trì một cái chính sách tiếp tục là cứng rắn với Trung Quốc nói chung cũng như trên hồ sơ Biển Đông nói riêng như dưới cái thời của ông Trump. Hiện tại thì có nhiều khả năng chính quyền Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc và cũng như là vấn đề Biển Đông do cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên quan ngại hiện tại đấy là cái sự cứng rắn đó có thể hiện song song trên các cái lời nói trên diễn ngôn và đi kèm với đó là hành động hay không. Tại vì dưới thời chính quyền Obama cũng là chính quyền của Đảng Dân Chủ đó, chính quyền Mỹ cũng dần dần trở nên cứng rắn hơn với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, nhưng mà chủ yếu là trên các cái luận điệu, trong khi cái hành động lại thiếu cương quyết và không đủ sức răn đe đối với Trung Quốc và dẫn tới việc Trung Quốc càng ngày càng bành trướng trên vấn đề Biển Đông. Chính vì vậy mà Việt Nam sẽ mong muốn một chính sách vừa cứng rắn trên lời nói, vừa cứng rắn về mặt hành động để làm sao kiềm chế cái sự bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không muốn những cái hành động như vậy đi xa tới mức là có thể dẫn tới xung đột, tại vì Việt Nam vẫn muốn duy trì một cái môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực để mà phục vụ cái mục tiêu quan trọng nhất, đấy là phát triển kinh tế. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với Mỹ và muốn tận dụng sức mạnh của Mỹ, cái ảnh hưởng của Mỹ trong cái vấn đề Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam cũng nhận thấy là sẽ không thực tế, cũng không khả thi nếu mà muốn dựa hoàn toàn vào Mỹ để mà xử lý vấn đề Biển Đông. Cho nên tôi nghĩ là Việt Nam trong thời gian tới thì cũng song song với thúc đẩy quan hệ với Mỹ thì sẽ tiếp tục nâng cao cái năng lực nội tại, đồng thời đó tăng cường quan hệ với các đối tác khác có chung lợi ích chiến lược ở Biển Đông.
RFI, les voix du monde.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh phong tỏa toàn quốc chống virus corona biến thể. Cử tri bang Georgia giữ lá phiếu kiểm soát Thượng viện Mỹ. Mỹ, Nhật hoan nghênh Hải quân châu Âu triển khai tại châu Á để đối phó với Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mã Vân là nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng sản Trung Quốc? Theo dòng thời sự, Singapore thành công chống dịch COVID-19 nhưng kinh tế suy thoái mạnh. Thông tín viên Quỳnh Nguyễn tường thuật từ Singapore. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Nghĩa, tạp chí Xã hội tuần này xin giới thiệu chủ đề Dự án ảnh vệ tinh MDM của Mỹ buộc Trung Quốc minh bạch hơn số liệu lưu lượng nước tạp thủy điện thượng nguồn Mekong, Trọng Thành thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phụ kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.